Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 157. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lê đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Liên Hệ Đổi Mới, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 25 đến câu 29, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Câu chàng này biến thành tiên, ở đây các em cũng biến thành tiên. Nhưng mà thiệt ra câu đó thì cũng song song với câu theo triết lý trần gian, đôi khi cuộc đời của chúng ta đó không phải chỉ nói cho những người chưa biết Chúa đâu, những người mà chúng ta biết Chúa rồi và đời sống của chúng ta vẫn còn lầm lội ở trong nhiều hoàn cảnh, nhiều chỗ mà thấy giống như cái quyền năng tái tạo của Chúa, sự thăm viếng của ân sủng Chúa xa lạ, bất thường lắm. Cho nên sự đỏ tấm lòng để đến với Chúa và nhận từ nơi Chúa sự thăm viếng của Chúa không phải chỉ cho sự cứu rỗi mà thôi, nhưng cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Bởi vì trong hoàn cảnh hàng ngày đó, chỗ mà chúng ta chứng minh rõ ràng và chắc chắn chúng ta thuộc về Chúa như thế nào. Đó là chỗ mà chúng ta hôm nay đến bắt đầu phần mà Phaolô dùng lời của Chúa để áp dụng vào trong hoàn cảnh của chúng ta. Từ những liên hệ của chúng ta phải được đổi mới ở trong Chúa, liên hệ thông công trong chỗ mà chúng ta thực hành phải được bày tỏ ra. Cho nên chúng ta trở lại với lời Ê-phê-sô đoạn 4 của hôm nay, đọc từ câu số 25. Như vậy mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đoạn Kinh Thánh này bắt đầu nối liền cho chúng ta những khía cạnh rất là thực tế trong đời sống của mỗi chúng ta vừa nghe đọc. Mà đây là chỗ mà tôi dùng chữ rằng liên hệ trong sự thông công, liên hệ thông công của chúng ta được thực hành, được bày tỏ ra, và cái liên hệ đó phải được sự đổi mới. Và chữ chính yếu của chúng ta ở đây là chữ thực hành. Bởi vì Phaolô đang dạy cho chúng ta một chỗ mà ông nói rằng những gì chúng ta đã học nơi Chúa thì phải được bày tỏ ra và được chứng minh ra ở trong sự thực hành của chúng ta. Thế Ê-phê-sô đi từ chỗ của lẽ đạo, bây giờ đến chỗ của sự thực hành, đi từ chỗ mà mình tuyên xưng đức tin tới bây giờ sự sống đạo của đức tin mà mình đã nói, từ chỗ mà hiểu biết bây giờ đến chỗ thực hành. Cho nên chúng ta cần nối kết với điều đó. Dĩ nhiên đây là điều cũng không có gì lạ để mà phải nhắc đi nhắc lại. Nhưng mà có phải là cái điểm khó của đời sống chúng ta là chỗ thực hành, chứ không phải là chỗ nghe hay là chỗ hiểu, phải không? Có những phần có lẽ phải học một tí xíu mới hiểu, nhưng mà chỗ hiểu rồi nó đi tới cái chỗ thực hành là chỗ khó khăn mà nơi đây chúng ta cần. Phaolô giúp cho chúng ta hiểu điều đó để chúng ta biết rằng trước hết để thực hành là phải biết lẽ đạo. Cho nên ông để ra đoạn 1 cho tới đoạn 3 dạy cho chúng ta lẽ đạo để khi chúng ta thực hành, chúng ta không thực hành theo ý riêng, theo sự hiểu biết riêng, mà theo sự hướng dẫn của lời Chúa. Rồi ông dẫn tới môi trường để mà thực hành. Sau khi qua đoạn 1, đoạn 3 thì bắt đầu đoạn 4, ông nói cái môi trường của cộng đồng hội thánh. Đây là điểm mà hôm nay chúng ta phải cần nhắc lại, bởi vì điểm áp dụng của chúng ta thường xuyên là cá nhân. Cho nên bởi vì trong chỗ áp dụng cá nhân đó, chúng ta lại bị như là ở đây nói là không có trưởng thành được. Bởi vì chỗ áp dụng hay cái môi trường mà để huấn luyện dạy dỗ bành trướng của chúng ta không đầy đủ như là Chúa dạy. Cho nên ông bắt đầu sau khi hiểu ân sủng Chúa thì ông nói là ăn ở một cách xứng đáng điều mà Chúa gọi cho anh em, và ở trong đó là sự hiệp một. Khi mà vừa nói tới sự hiệp một thì ông nói là coi là Chúa đã ban cho đời sống để có thể sống hiệp một. Coi trong ân tứ Đức Chúa Trời ban cho, coi trong cộng đồng hội thánh Chúa cho mọi ân tứ, mọi người, mọi chỗ để chúng ta được gây dựng trọn vẹn về công việc của chức dịch, để chúng ta hiệp một trong đức tin mà nên bậc thành nhân tầm thước vóc dạc. Ông nói là đó là chỗ để lớn lên. Nhưng mà cái điểm khó khăn mà cho mọi đời sống của chúng ta không lớn lên được là chính mình, là chỗ chính chúng ta thiếu trưởng thành, ấu trĩ ở trong đức tin và trong sự thực hành. Cho nên ông nói rằng chúng ta không được như trẻ con nữa mà phải lớn lên. Lớn lên sao? Lớn lên là bây giờ cầu nguyện cho lớn lên. Lớn lên là đi học cho lớn lên. Ông nói sao? Làm sao để lớn lên? Lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật. Tức là sống ở giữa cộng đồng đó, thực hành điều mà chúng ta vừa được ban cho, thì để trong mọi việc chúng ta được thêm lên trong Đấng làm đầu. Rồi từ nơi đó thân thể lớn lên, chính chúng ta lớn lên, hội thánh lớn lên. Nhưng mà để hiểu điều đó, đó, để mà có thể thực hành mà nói ra, thì ông nói là chỗ chính yếu của đời sống chúng ta là cái sự thay đổi tư tưởng. Chỗ mình nói là để làm nên mới trong tâm trí mình, bỏ người cũ đi, mặc lấy người mới, và trung tâm điểm là đổi mới trong tâm trí mình. Cho nên bây giờ là chỗ mà ông đang giúp cho chúng ta đổi mới tâm trí ở trong những hoàn cảnh chúng ta đang đối diện. Ông đã nói về đổi mới tâm trí ở trong căn bản. Ông nối kết tới chỗ là nhận biết môi trường mà Chúa đặt để mà Chúa có thể thực hành điều đó. Bây giờ ông đưa ra những cái hoàn cảnh đặc thù. Rõ ràng mình đọc là mình biết là có mình trong đó liền. Thì ông nói là đó là chỗ bây giờ phải đổi mới cái tâm trí, cách mình suy nghĩ khi mình đối diện các vấn đề này, để có thể nối kết với những gì mà Chúa ban cho đem tới cho cuộc sống của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học hai phần thôi. Liên hệ thông công trong thực hành. Thứ nhất là chúng ta thực hành cư xử thành thật. Thứ hai, chúng ta thực hành tự chủ cảm xúc. Thứ ba, chúng ta thực hành làm việc hết sức. Thực hành cư xử thành thật, thực hành tự chủ cảm xúc, thực hành làm việc hết sức. Rồi sau đó tuần tới chúng ta học về thực hành ăn nói nhân hậu, thực hành sự hiện diện của Chúa, thực hành sự tha thứ dồi dào. Ở đây khi Phaolô bắt đầu trong chỗ này thì ông đưa ra 6 cái cạnh đó, như vậy mỗi người trong anh em. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì tôi muốn anh chị em thấy được phương cách mà Phaolô dạy. Tại vì cách này giúp cho chúng ta để mà thay đổi sự hiểu biết mình, còn mình không thấy cách ông dạy, mình suy nghĩ theo kiểu của mình.
Rất dễ dàng để sai trật mục đích chính, phần áp dụng chính.
Tại vì hôm nay có một vài điều mà có lẽ mình chưa suy nghĩ tới ở trong hoàn cảnh đây. Nói thứ nhất, ông ra một lời ngăn cấm, rồi sau đó ông ra một lời khuyên dạy bắt buộc phải làm, rồi sau đó ông đưa ra cái lý do. chẳng hạn như câu số 25. Như vậy mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, không được nói dối nữa. Rồi sao? Hãy nói thật với kẻ lân cận mình. Đó là không được làm, bây giờ phải làm. Rồi cái lý do là sao? Vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Tại sao mình phải hiểu câu đó? Tại vì nhiều khi mình nghe cái chữ cấm, mình nghe cái chữ làm mà mình không hiểu cái lý do. Hay là mình nghe biểu làm mình quên mất cái chuyện cấm. Thành ra mình không có áp dụng cho đều và cũng không áp dụng đúng. Mình nhiều khi áp dụng mà cũng không hiểu, cho nên cuối cùng làm riết nó không có tái tạo mình, nó không thay đổi mình. Cho nên mình phải cần hiểu điều đó. Cái lý do nó rất là quan trọng và cái tiến trình nó phải quan trọng, là cả hai bên là chuyện phải ngừng lại và cái chuyện cần thiết để làm. Để tôi cho một cái tổng quát hình ảnh ở đây mấy điều mà ông dạy, rồi chúng ta từ từ sẽ học tới. Thứ nhất đó là phải chừa sự nói dối. Rồi làm gì? Phải nói thật. Vì sao? Vì chúng ta là chi thể cho nhau. Đó là trong phần đầu. Số 2 thì ông nói là đừng có nổi nóng. Thì phải làm sao? Thì phải giải quyết vấn đề nhanh chóng. Tại sao? Vì ma quỷ đang chờ cơ hội. Thứ 3 đừng có ăn cắp. Thì phải làm gì? Phải làm việc cách hết lòng. Tại sao? Để giúp người khác. Những lý do quan trọng đó là đừng có nói lời dữ. Thì phải nói sao? Nói lời nhân hậu. Tại sao? Để nâng đỡ những người khác lên. Đừng có làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Phải ở trong Chúa, vì Chúa đóng dấu cho sự cứu rỗi của chúng ta. Đừng có cay đắng. Phải sao? Phải sống nhân từ, thương xót, tha thứ, vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Ông đưa ra chuyện không được làm, cái chuyện phải làm, cái lý do. Và chúng ta đi ngay vào trong vấn đề đầu tiên, đó là vấn đề liên hệ trong thông công, ở trong sự thực hành này, là sự cư xử thành thật. Nhưng mà một cái điểm nữa mà chúng ta phải thiết lập liền là nội dung của cái chỗ áp dụng. Ở đây chỗ áp dụng là không phải chỗ hoàn cảnh cá nhân, nhưng mà chỗ áp dụng là hội thánh. Có một cái lý do rất là quan trọng khi ông nói tới vấn đề hội thánh ở đây, bởi vì rất dễ để mà chúng ta áp dụng những chuyện cá nhân liền. Nghe đem về, tôi với vợ tôi chồng tôi lo gia đình tôi này kia. Và sau khi mình làm những cái đó, mình tưởng là mình đã áp dụng nguyên tắc. Nhưng mà ông nói không, mình có thể chọn lựa một vài cái chỗ để áp dụng riêng biệt và thấy rằng có kết quả. Nhưng mà ông nói không, chỗ áp dụng mà thấy rằng mình được thay đổi, chỗ mà ân sủng đụng tới chúng ta, là trong một cái cộng đồng mà đủ thứ người, đủ thứ loại, đủ mọi thành phần, tất cả đều ở dưới ân điển, có người mình thích, mình thương, có người mình không thích, có người làm việc được, có người không làm việc được, tất cả cái chỗ đó, ở trong cái chỗ đó sống bày tỏ ra nguyên tắc này, thì mới chứng minh được rằng mình hiểu nguyên tắc lẽ thật, mình đã được chinh phục bởi lẽ thật của Chúa và ân điển Chúa đang làm việc trong chúng ta. Tại vì
nếu không thì mình giống như là lấy ra một bản liệt kê của những điều cần phải làm, những điều cần phải thực hiện.
Rồi mình nói, ô, cái này tôi học được, tôi về tôi áp dụng chỗ này. Nhưng rồi cái chỗ này nó không áp dụng, cái chỗ kia nó không áp dụng. Riết mình chỗ này, cái mình thấy những chỗ khác nó vẫn hư hỏng, rồi qua chỗ khác, chỗ này nó lại hư tiếp. Và đời sống của người tín đồ mà thiếu căn bản, mình thấy cứ chạy làm miết mà cuối cùng cứ trở lại cái chỗ không thay đổi cho chính mình. Thành thử rõ ràng phải không? Cái nội dung, cái môi trường mà để thực hành và chứng minh là cái môi trường của cộng đồng đức tin, của hội thánh. Ở nơi đó làm được thì kết quả ở đằng sau đó nó sẽ bày tỏ rõ ràng hơn. Tôi thí dụ thôi. Chẳng hạn như cái phần số 3. Ông nói người trộm cắp chứ trộm cắp nữa phải chịu khó. Ông không phải nhìn vô trong nhà thờ, ông thấy nhiều người ăn cắp đâu, ông dùng một nguyên tắc ở đây. Tức là ông nói là phải làm việc để giúp đỡ. Thì mình nói tôi đi làm việc chứ, tôi làm việc giỏi lắm mà, tôi lo cho gia đình tôi kỹ lắm. Ông nói là để làm gì? Đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Để giúp cho cái người anh em đó, mình có thể là lo cho gia đình mình kỹ lắm, mình làm việc hăng lắm.
Mình làm việc đầu tắt mặt tối, nhưng chỉ để lo cho mình và gia đình mình thì Chúa hỏi rằng ân điển ở đâu? Tình yêu thương ở đâu? Sự thương xót ở đâu?
Ân điển cái chỗ nào ở trong cái đời sống đó, người ngoại cũng sống vậy thôi. Họ đâu có cần sự thăm viếng của ân điển để mà hiểu rằng cái người bên cạnh đó là anh em tôi là trách nhiệm của người đó. Và cái chuyện đời sống tôi làm việc, bỏ ra tất cả mọi điều đó không phải cho tôi nữa mà cho người kia. Cái đó là cái sự tái tạo đó chứ.
Còn nếu không thì mình vẫn đi làm, mình vẫn cố gắng hết sức, mình vẫn chu toàn trách nhiệm.
Tôi làm việc tôi không có ăn cắp qua, tôi lo cho gia đình tôi kỹ lưỡng. Nhưng mà cái người ngồi bên đó, mình không biết tên, mình không biết nhu cầu, mình chả đụng tới thì Kinh Thánh hỏi, có gì thay đổi trong mình không? Tôi muốn nhấn mạnh điều đó bởi vì chúng ta cần hiểu cái nội dung. Nói thật như vậy đó là chúng ta thường xuyên gặp vấn đề ở trong hội thánh khi mà mình đi sâu xuống. Vấn đề liên hệ, vấn đề thông công, vấn đề thất vọng, nhiều thứ ở trong đó mà ân sủng Chúa không đụng tới thì hội thánh sẽ không thể nào phát triển lớn lên mà sống rõ ràng cho Chúa được. Và khi mỗi lần tới nó có lời của Chúa. Bây giờ vấn đề đầu tiên là gì? Là vấn đề cư xử thành thật. Như vậy mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Chữ bỏ sự nói dối, ở đây dùng chữ chừa sự nói dối, nó cũng hay thôi. Chữ chừa tiếng Việt có nghĩa là mình đang làm, phải không? Mình biết là sai, mình cứ làm. Bây giờ được khuyên là phải chừa, tức là phải bỏ. Bỏ cái chuyện mình biết mà bây giờ cứ tiếp tục phải bỏ. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại đó là bỏ này là không phải là bởi vì mình đang bị khống trị bởi cái sự nói dối mà không thể bỏ được. Mà mình đã hiểu rằng con người cũ đã bị đóng đinh trên thập tự giá, nó chết rồi, nó còn lại cái âm hưởng, cái thói quen, cái lề lối trong thân thể, trong cách sống của mình. Mà bây giờ chúng ta hiểu biết rằng chúng ta không còn như vậy nữa, không thể như vậy nữa, cho nên quyết định bỏ.
Chứ không phải bây giờ mình tranh đấu để phân định thắng bại. Thắng bại đã phân định rồi, người cũ đã chết rồi, chúng ta đã thắng hơn rồi, nhưng tại sao tranh đấu?
Chỉ vì cái quyết định là có bỏ hay không và có đi tiến trình để có thể bỏ được hay không. Chứ không phải là bởi vì mình cứ phải tranh đấu, ở đây Chúa đã giải quyết rồi. Nhưng mà bởi vì chúng ta vẫn còn sống trong thân thể này chưa được biến hóa, vẫn sống trong ngày tháng của mình với tất cả sự liên hệ lề lối chung quanh, mà chúng ta cần hiểu rằng tôi không phải là như vậy nữa, tôi là tín đồ, tôi là thuộc về Chúa, ta đã được đổi mới, những chuyện đó không còn được dính líu với tôi nữa. Và chuyện đầu tiên là chữ sự nói dối. Chữ sự nói dối này thì không phải là chỉ nói láo một vài câu. Ông dùng chữ nó là cái lời nói dối. Tức là có một nguyên tắc sự sai trật, có một cái sự dối gạt hay là một sự không chân thật mà nó cai trị tất cả những cái chuyện khác mà bày tỏ ra trong sự dối gạt, nói dối. Tức là có một chiều hướng, có một nguyên tắc mà ở nơi đó khi mà mình không bỏ thì nó sẽ bày tỏ ra trong nhiều chuyện khác. Tức là ông nói là không phải tôi chỉ nói là một vài chuyện là mình thấy lỡ hôm qua nói láo thì nói thôi, không nói cái chuyện đó nữa, nhưng mà nguyên tắc nói láo nó vẫn còn trong khi làm này làm kia. Mà không nghĩ tới là cái đó cũng dính với cái chuyện nói dối của tôi hôm qua. Mình cứ tưởng là xong cái đó là xong. Cái nguyên tắc chỗ dối nó nằm ở đằng sau nó hết. Thì dĩ nhiên Kinh Thánh chỉ cho chúng ta là con đường đó, cha của sự nói dối là ai? Ma quỷ là cha của sự nói dối. Giăng đoạn 8 chỉ cho chúng ta điều đó. Chúa Giê-xu là lẽ thật, Chúa Giê-xu là chân thật. Chúng ta đã đọc điều đó. Anh em học biết Đấng Christ thì sao? Lẽ thật ở trong Đấng Christ. Rồi chúng ta vừa đọc phía trên câu 24, mặc lấy người mới là người đã dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Tức là con đường của lẽ thật đi hoàn toàn trái ngược với con đường của sự nói dối.
Nhưng mà cái nguyên tắc dối gạt, lời dối gạt thể hiện trong đời sống của chúng ta ra sao?
Nó bày tỏ ra trong đời sống chúng ta cái khía cạnh nào? Mình kêu bằng nói dối thẳng thừng, có khi nói dối sơ sơ, nói bóp méo một tí thôi. Có nhiều khi không có bóp méo gì, chỉ nói thêm, nói cho nở mặt nở mày, nói cho mình coi được hơn chút, hay là những lời mình giải thích. Coi đơn giản lắm nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Vì vấn đề của chúng ta là chúng ta thích cái chuyện khác hơn, thích cái nói láo hơn, nó dễ hơn.
Nó giải quyết vấn đề trực tiếp hơn, ngắn gọn hơn.
Nhưng mà ở đây thì mình thấy rằng nó ra nhiều cái chuyện đó lắm. Những cái chuyện nhiều khi lời mình nói khen người khác cho có lệ vậy thôi. Vợ mặc áo hỏi đẹp không anh? Được, được. Nhưng mà... đi uống tóc về mình tính nói, ủa em làm cái kiểu mì gói lúc nào vậy? Nhưng mà mình không dám nói, không, mình chỉ nói. Tôi nói những điều đó ra đó là tôi muốn nói như thế này. Vấn đề gian dối đó, nó nằm sâu trong mình lắm. Mà nó bày tỏ trong nhiều cách, nhiều chỗ lắm. Và nếu mà mình không có sự giải phóng của cái sự giả dối trong lòng, tức là quyền năng thăm viếng của Chúa chưa có đụng con người chính của mình. Con người chính mà được tái tạo là con người tái tạo trong lẽ thật. Ở đây chúng ta vừa đọc, đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Tưởng tượng thôi, giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Chúng ta giống Chúa trong lẽ thật. Chúng ta sống bày tỏ Chúa trong lẽ thật. Cho nên chúng ta rất nhạy cảm với những chuyện không thật, ngay cả những cái lời nói khen, những lời nói phao lên hay là nói thêm, nói cộng vào.
Và bây giờ mình trở thành nhậm lẹ hơn, nhạy cảm hơn với vấn đề dối trá trong đời sống. Mình nhạy cảm hơn với những điều đó.
Bởi vì sao? Nó bắt đầu đi ngược lại với cái bản chất mình rồi. Hồi trước thì nói mở miệng ra nói nhanh lắm, nói lẹ lắm. Là mình không biết là mình đang nói láo. Mình quen làm sao đó. Nhưng mà không phải quen làm sao đâu. Tại vì cái chỗ của lẹ thật nó chưa có nắm lấy mình. Thành ra anh chị em cẩn thận ở đây, ông nói chiều sâu lắm. Nhưng mà ông giải thích, ông nói là phải nói thật với kẻ lân cận mình. Phải nói thật với kẻ lân cận mình. Thì câu đó cũng đâu có khó hiểu phải không? Tức là phải nói thật với lân cận mình. Nhưng mà có cái điểm ở đây là ông trích ở trong sách Sacheri. đoạn số 8 câu 14 tới câu số 17. Xin chúng ta dỡ ra đoạn kinh thánh đó, bởi vì ở trong chỗ mà ông giải thích nó giúp cho chúng ta hiểu được con đường hay là cái chỗ nắm lời của Chúa. Ở đây khi Chúa nói về tương lai, khi Chúa nói về dân sự Chúa ở trong nước đời đời của Chúa và chỗ mà Chúa sẽ dùng dân Israel, thì Chúa hứa lời này và Chúa hứa lời này, cho nên Phaolô chép vào: Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, như ta đã toan giáng tai vạ cho các ngươi khi tổ phụ các ngươi chọc giận ta và ta không ăn năn Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, thì ngày nay cũng vậy, ta lại đã toan làm ơn cho Jerusalem và cho nhà Giu-đa, các ngươi chớ sợ chi. Này là những sự các ngươi phải làm: ai nấy khá lấy điều thật nói cùng cả lân cận mình, hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi, chớ toan sự giữ trong lòng nghịch cùng cả lân cận, và chớ ưa thề dối, vì ấy những điều mà ta ghét, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa nói là các ngươi là dân sự ta có một cái chương trình cho các ngươi, và đây là cái chương trình mà ta sẽ sử dụng các ngươi, cho nên hiểu biết điều đó, các ngươi phải làm những điều này. Các ngươi làm điều gì? Các ngươi phải nói thật với nhau. Ngược lại một tí, câu 1 cho tới câu số 3 đó là cái chỗ mà Chúa giải thích chương trình của Chúa. Lại có lời của Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy, ta đã nổi ghen vì Si-ôn, vì một cơn ghen lớn. Ta đã nổi ghen nó bởi cơn tức giận lớn. Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta đã xây lại cùng Si-ôn và ta sẽ ở giữa Jerusalem. Jerusalem sẽ được gọi là thành chân thật. Núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh.
Chúa nói là ta ghen vì Jerusalem, ta ghen về Si-ôn, ta năng nổ để giữ dân sự ta thuộc riêng về ta.
Tức là Chúa nói là đây là chỗ mà Chúa muốn bảo vệ, muốn giữ gìn cái tinh khiết của dân sự Chúa là dân Israel hay là dân được cứu chuộc. Và Jerusalem sẽ được gọi là thành chân thật. Cho nên trong câu số 15, Chúa nói là ta sẽ làm ơn cho Jerusalem và nhà Giu-đa.
Nghĩa là làm sao? Liên hệ đến chúng ta ngày nay như thế nào? Phaolô trích dẫn câu này
để thấy rằng động cơ mà chúng ta nói thật là không phải nói thật vì có lợi cho mình. Dĩ nhiên cái đó nó phải có trong đó. Mà cái động cơ nói thật là bởi vì chúng ta hiểu lẽ thật. Chúng ta là dân sự Chúa. Trong chương trình của Chúa, Chúa bằng lòng dẫn chúng ta đi con đường lẽ thật. Và Chúa rất ghét cái chuyện không thật. Và Chúa dạy cho chúng ta là vì là dân sự Chúa, làm công việc Chúa, cho nên chúng ta nói thật với nhau. Chứ không phải chỉ nói thật để không mất lòng nhau, để mà này kia nó có vấn đề đó. Nhưng mà cái là
tôi hiểu nguyên tắc nhận diện chính mình.
Tôi hiểu được tôi là ai. Tôi hiểu cái sự kêu gọi của Chúa cho tôi. Tôi hiểu cái cộng đồng tôi đang sống. Và vì thế cho nên tôi sống thật và bày tỏ sự cư xử thành thật. Rõ ràng là ông nói điều đó. Ông cho biết là vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ông đưa ra cái lý do. Tại sao phải bỏ sự nói dối? Tại sao phải nói thật? Vì chúng ta là chi thể với nhau. Và thưa anh chị em, đó là cái lý do mà rất ít khi chúng ta
xét đến,
rất ít khi chúng ta suy nghĩ tới. Chúng ta rất ít khi suy nghĩ vì hội thánh cho nên tôi làm. Vì tôi là cộng đồng, tôi là thành phần ở trong hội thánh Chúa cho nên tôi cư xử như thế này. Và ông nói bắt buộc phải suy nghĩ như vậy. Vì sao? Đó là điều Chúa chỉ ra, Chúa dẫn tới. Và đó là điều bày tỏ rằng khi tôi hiểu điều đó thì tôi mới biết rằng sự sâu nhiệm của ân sủng đụng tới đó thôi. Còn nếu mà tôi cũng như người khác, tôi chỉ lo vấn đề liên hệ với vợ tại vì không có đàng hoàng này kia, hay là không có thông hiểu gì đó, và không cho ăn, phải ra ra ngủ rồi tối lạnh ba chuyện đó, thì ra thôi tôi cứ nói thật dữ cái đó, còn mấy chuyện khác tôi không quan tâm tới. Thì dầu ở trong cái sự liên hệ đó tôi cố gắng mọi chuyện, nó không có bày tỏ con người gì của tôi được thay đổi hết, phải không? Tới khi mà tôi hiểu rằng cái người ngồi dưới góc kia không có liên hệ gì tới tôi, nhưng mà tâm tư ý tưởng của tôi đối với người đó cũng thành thật, như là một người liên hệ rất gần gũi, nó mới nói lên chỗ hiểu biết lẽ thật của đời sống tôi.
Tôi vẫn tin Ngài dầu khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu. Tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Cha chúng ta hằng chăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Cha chúng ta hằng chăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi.